Việt Trung cam kết hóa giải tranh chấp Biển Đông. Hà Nội và Bắc Kinh hôm qua cam kết sẽ đàm phán để giải quyết các tranh chấp về lãnh hải nhằm tránh tình trạng căng thẳng dâng cao sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam cho là thềm lục địa của mình. Cam kết đó được loan báo sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Lê Hồng Anh, đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa hai nước sau khi Bắc Kinh triển khai giàn khoan hồi tháng 5. Truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn lời ông Tập nói rằng trong khi mâu thuẫn giữa các quốc gia láng giềng là điều không thể tránh khỏi, điều quan trọng là cách thức xử lý cũng như thái độ của hai bên. Tân Hoa Xã thì đưa tin rằng đôi bên cũng sẽ hợp tác để tìm ra một giải pháp lâu bền mà cả hai bên cùng chấp nhận. Theo hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc, Hà Nội và Bắc Kinh cũng đồng ý không có các hành động làm phức tạp tranh chấp, cũng như đồng ý duy trì ổn định mối bang giao Việt-Trung và vùng Biển Đông. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, ông Lê Hồng Anh đã đề nghị lãnh đạo hai nước chỉ đạo các cơ quan hữu quan của mỗi bên nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, kiểm soát tốt tình hình và giải quyết ổn thỏa mọi tranh chấp bất đồng trên biển, duy trì hòa bình ổn định trên Biển Đông, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích căn bản lâu dài của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực. Vị đặc sứ một lần nữa bày tỏ hy vọng quan hệ giữa hai nước sẽ sớm khôi phục và phát triển lành mạnh. Nhận định về chuyến đi kéo dài 2 ngày của ông Lê Hồng Anh, theo lời mời của phía Trung Quốc, ông Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh nói.
Ông Lê Hồng Anh đi thăm Trung Quốc ấy, trong cái thế là Trung Quốc vẫn tấn công, mà Việt Nam là ở thế yếu. Thế mà thế yếu mà đi cầu hòa thì tự nhiên là không bình đẳng được với cái kẻ mạnh. Tôi cho rằng là muốn thông báo công khai thế nào thì không biết, nhưng mà chắc là cũng bị Trung Quốc họ áp đặt cho những điều kiện nào đó mà trong bí mật thôi mà không công khai ra. Bên yếu mà đi cầu hòa thì tự nhiên là bên mạnh họ phải áp đặt cho chứ. Ví dụ như họ áp đặt cho là thế thì bây giờ gác tranh chấp cùng khai thác như cái luận điệu của họ từ trước đến giờ đấy. Hoặc là họ nói thôi không được kiện Trung Quốc nữa. Ba là họ nói thôi những việc trước đây không nói đến nữa, không đấu tranh về Hoàng Sa, Trường Sa gì cả. Tôi nghĩ là họ phải áp đặt một số điều kiện.
Cựu giới chức ngoại giao Việt Nam còn nhận định với VOA Việt ngữ rằng trên cương vị đặc phái viên, những lời ông Lê Hồng Anh nói là lời của Tổng Bí thư. Chuyến đi của ông Lê Hồng Anh là chuyến công du cấp cao đầu tiên của một giới chức Việt Nam tới tiếp xúc với Bắc Kinh sau chuyến thăm Hà Nội của Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì hồi tháng 6. Tin cho hay đặc sứ Việt Nam đã chuyển lời của ông Nguyễn Phú Trọng mời Chủ tịch Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Lời kể của người Việt từ vùng dịch bệnh Ebola. Một nhân viên ngoại giao Việt Nam ở Nigeria, một trong các quốc gia bị ảnh hưởng bởi virus Ebola, cho biết rằng người Việt vẫn làm ăn sinh sống bình thường. Bí thư thứ ba của Đại sứ quán Việt Nam ở Nigeria cho VOA Việt ngữ hay.
Về mức độ của bệnh Ebola thì nó có thể nguy hiểm, nhưng về tình hình ở Nigeria thì mình chưa biết là có những trường hợp như là diarrhea hay là như một cái nên về cơ bản thì tất cả mọi người vẫn sinh sống và làm việc ở đây. Tất nhiên thì cũng có những cái hạn chế và cũng có những cái biện pháp để tránh lây nhiễm. Tuy nhiên là ở đây thì cũng chưa ai về nước.
Theo Bộ Y tế Việt Nam, có khoảng hơn 10 người Việt sinh sống và làm việc ở Nigeria và tổng số có khoảng hơn 100 người Việt tại 4 nước châu Phi xảy ra dịch. Ông Dũng cho biết thêm rằng cơ quan ngoại giao của Việt Nam đã khuyến cáo và hướng dẫn tất cả người Việt cách phòng chống virus Ebola.
Ebola rất là nguy hiểm, cho nên là không chỉ với đại sứ quán, nhưng với đại sứ quán đơn vị của bản thân cũng khuyến cáo những người dân Việt Nam ở đây là đều phải có những biện pháp phòng chống Ebola. Ví dụ như là chúng tôi đã có những biện pháp và yêu cầu khi khách đến thì cũng đều yêu cầu họ phải rửa tay chúng ta sạch sẽ.
Trước tình trạng dịch bệnh lan tràn, đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ ngành hữu quan tập trung các trang thiết bị máy móc, giám sát y tế ở tất cả các cửa khẩu. Việt Nam mới đây đã cách ly một số hành khách tới Việt Nam từ vùng có dịch Ebola. người Mỹ gốc Việt kiện chủ sở hữu Eden Center, một số hộ kinh doanh tại trung tâm thương mại được coi là lớn nhất dành cho người Việt ở bờ đông nước Mỹ, đã đâm đơn kiện chủ của nơi mua sắm này vì cho rằng cơ sở hạ tầng xuống cấp đã khiến việc kinh doanh của họ gặp khó khăn, thậm chí là rơi vào cảnh phá sản. Ông Trần Hữu Duệ, luật sư đại diện cho các hộ kinh doanh ở Eden Center, cho VOA Việt ngữ biết rằng vụ kiện kéo dài 3 năm với nguyên đơn gồm hơn 10 người, nhưng vụ này chỉ mới nóng trở lại sau khi báo Mỹ viết về vụ việc này. Ông Duệ nói lý do khởi kiện.
Mình cãi đó là ông không có cho mình một cái chỗ buôn bán đàng hoàng. Chỗ Eden là nó bị hư bao nhiêu chuyện mà ông không có sửa. Ông không có security để cho bảo vệ mấy cái tiệm ở đây. Cái infrastructure của cái building nó không có safe cho mấy người ở đây tới buôn bán mà mua hàng nữa.
Luật sư Duệ cho hay, người chủ sở hữu của Eden Center đổ lỗi cho các hộ mua bán trong trung tâm này đã gây ra các vấn đề tại đây. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Bình, người từng sở hữu hộp đêm V3, nay đã đóng cửa, bác bỏ cáo buộc như vậy. Ông cho phóng viên VOA Việt ngữ xem các đoạn video quay cảnh cơ sở kinh doanh trước đây của ông bị rò rỉ và ngập nước, không còn an toàn, và cho biết rằng đó chính là lý do ông ngừng kinh doanh tại Eden Center.
Cơ sở ở đây người ta làm ăn buôn bán không được. Người ta đầu tư cả đời người ta vô đây, người ta bỏ cả triệu bạc vô đây, mà anh không lo cái chuyện của anh. Anh để mà giống như nước cống, ống cống, ống bèo nó chảy giống như vậy nè. Cái này là nước phân, nước tiểu, chảy xuống hư hại hết giống như vậy nè. Cái chỗ anh bán nước, bán bia rồi nước mà nó chảy vô vậy nè. Nước cống, nước dầu vô nè, rồi anh là người khách, anh uống thì anh nghĩ sao?
Người đồng thời còn là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Người Mỹ gốc Việt cho biết, ông có nhiều mong muốn cho bản thân và cho cả những người khác nữa. Theo các thông tin đăng tải trên mạng, ông Douglas E. Beinstein là chủ tịch của công ty sở hữu Eden Center. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với ông để nghe quan điểm. Trong khi đó, ông Alan Frank, phó chủ tịch công ty, đồng thời là người quản lý Eden Center, từ chối trả lời phỏng vấn. Nhưng ông viết trong một email gửi cho VOA Việt ngữ rằng công ty của ông đã sửa chữa các hỏng hóc nhanh nhất và chuyên nghiệp nhất có thể. Ông nói thêm, xin trích, chúng tôi hy vọng sẽ nhanh chóng giải quyết tranh chấp hiện có với một số người thuê mặt bằng kinh doanh. Các ý kiến của họ là điều quan trọng và chúng tôi sẽ giải quyết riêng với họ. Ông Frank cũng cho hay thêm là đã cải tiến hệ thống điều hòa, đồng thời sẽ thay mái và mở rộng khu đỗ xe của trung tâm thương mại. Người đại diện này cũng cho biết thêm kế hoạch tiến hành nhiều cải tiến nữa trong năm 2015 để mang lại cảm giác, theo lời ông, thoải mái hơn cho những người thuê địa điểm và các khách hàng. Theo ông Quang Phạm, chủ quán cà phê đắng, tình hình kinh doanh hiện thời ở Eden Center khá ảm đạm.
Kinh doanh rất là xuống anh, nó xuống rất là trầm trọng, nó vẫn tệ hại luôn. Tại vì nó vô đây mà nó nóng lạnh thất thường quá, rồi nó kêu cảnh sát quần bắt hoài, cảnh sát xuống bắt bớ hoài, làm cho khách không có thể nào mà tới đây được.
Công ty xe không có.
Rồi đợi Bắc Kinh thì ít ỏi.
Quan sát quanh các cửa hàng tại đây, phóng viên VOA Việt ngữ thấy trần nhà của nhiều hộ kinh doanh bị thấm nước, trong khi bãi đỗ xe thì chắp vá và có nhiều ổ gà. Theo trang web về Eden Center, trung tâm thương mại này hiện có hơn 100 hộ kinh doanh, đa phần là trong lĩnh vực nhà hàng. Đây được coi là trung tâm văn hóa và ẩm thực của hàng chục nghìn người gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ và vùng phụ cận. Một số người chủ cửa hàng cho biết rằng mức thuê mặt bằng ở đây khá cao so với các khu mua sắm khác, nhưng chất lượng dịch vụ mà họ nhận được từ chủ sở hữu thì lại không tương xứng. Trong những năm vừa qua, nhiều vụ việc đã xảy ra tại đây đã gây chấn động cộng đồng người Việt. Năm 2013, một người bị bắn chết sau một cuộc ẩu đả tại Eden Center. Một năm trước đó có hai người chết, một người bị bắn, còn người kia tự sát. Năm 2011, cảnh sát khu vực thực hiện một cuộc bố giáp rầm rộ tại trung tâm thương mại này, lục soát nhiều nhà hàng, thu hơn $1 triệu và bắt nhiều người bị nghi đánh bạc trái phép. Những người đâm đơn kiện trên cho rằng việc thiếu các biện pháp bảo đảm an ninh tại khu vực mua sắm này đã dẫn tới các vụ việc như vậy. Luật sư Duệ nói rằng chưa rõ khi nào thì vụ việc sẽ kết thúc, như ông và các thân chủ tuyên bố sẽ theo kiện tới cùng.